Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 26 tháng 2, sau phần tin tức và vì Đức Thánh Cha Francisco đang tĩnh tâm với toàn giáo triều Roma, không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, nên chúng tôi sẽ gửi đến quý vị vài sáng kiến của các tổ chức bác ái công giáo nhân dịp mùa chay. Tiếp đó, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện ơn gọi của một nữ tu người Ý thành Roma tựa đề Tình yêu kêu gọi tình yêu. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về gia nghiệp đời tôi. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Bruxelles, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu gọi tắt là Comité, lên án mọi hình thức mang thai cho người khác là vi phạm phẩm giá con người. Lập trường trên đây được Ủy ban Comité trình bày hôm 23 tháng 2 vừa qua tại Nghị viện Âu Châu. Ủy ban cũng cảnh giác về một xã hội, trong đó trẻ em được chế tạo và bán như một sản phẩm. Các giám mục Liên hiệp Âu Châu nhận xét rằng vấn đề mang thai mướn là một đề tài ngày càng được quan tâm trong các cuộc thảo luận về chính trị và pháp lý tại các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu. Trong một văn kiện dài 20 trang, nhóm làm việc về đạo đức sinh học thuộc Ủy ban Comité đặc biệt đặt vấn đề thiết lập những quy luật trong lĩnh vực này trên bình diện Âu Châu và quốc tế. Hiện nay có hai quốc gia thuộc Liên hiệp Âu Châu chính thức có luật cho phép mang thai mướn. Trong số 25 nước còn lại có 7 nước nghiêm cấm, 6 nước khác cấm bán phần và 12 nước không có luật lệ nào về việc cho mang thai mướn. Có nhiều thẩm phán dàn xếp và giải quyết vấn đề bằng cách chấp nhận cho các cha mẹ nhờ người khác mang thai mướn được nhận con của mình. Đối với Ủy ban Comité của các giám mục Âu Châu, mọi hình thức mang thai cho người khác như thế là vi phạm trầm trọng nhân phẩm của những người liên hệ trong vụ này, đặc biệt là người mang thai mướn thường ở trong tình trạng nghèo và đứa con bị coi như một đồ vật. Đây là hình thức bóc lột các phụ nữ nghèo để mưu lợi cho những người có khả năng tài chính cao. Hiện tượng này sẽ đưa tới một xã hội trong đó các trẻ em được sản xuất và bán đi như một món hàng.
Damascus, lực lượng IS của cái gọi là nhà nước Hồi giáo, đã tấn công và chiếm hai làng Kitô Assyri thuộc miền Khabur bên Syria và bắt giữ hàng chục gia đình làm con tin. Linh mục Emmanuel Yuhanna thuộc chương trình trợ giúp Kitô Nohadra Iraq nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng quân khủng bố đã bao vây hai làng thuộc tỉnh Hasaki ở Syria giáp giới với Iraq. Họ bắt giữ làm con tin 50 gia đình ở làng Tel Shamiram, 26 gia đình ở Tel Guran và 27 gia đình khác thuộc Tel Jazira. Trong khi 14 thanh niên nam nữ khác bị dân quân Hồi giáo Sunnit bắt giữ. Có một thanh niên 17 tuổi tên là Milad bị giết. Các thánh đường tại hai làng đã bị tàn phá và thiêu hủy. Đức giám mục sở tại tên là Mark Abraham Atiniel xác nhận với cha Yuhanna rằng lực lượng IS đang tiến quân mau lẹ trong tỉnh Hasaki đe dọa sinh mạng các tín hữu Kitô cư ngụ trong 35 làng thuộc vùng Khabur. Có 600 gia đình khác chạy trốn được tới vùng Qamishli. Đức Thượng Phụ Inyas Joseph Ba Yunan, giáo chủ Công giáo Syria có tòa ở Liban cho biết, Ngài tìm cách liên lạc với Đức Giám mục Jacques Hindo của giáo hội này ở Hasaki, nhưng không được. Ngài nói, chúng tôi cầu nguyện và hy vọng những biến cố thê thảm mới nhất này được kết thúc mà không xảy ra những vụ tàn hại cộng đồng Kitô của chúng tôi. Thật là điều ô nhục vì toàn thế giới, bắt đầu là các nước gọi là Tây Phương, trở nên quen thuộc với những hành vi sai trái về tôn giáo và những cuộc thanh lọc chủng tộc như thế. Nhân danh một nền dân chủ Tây Phương bấp bênh và không thực tế, không bao giờ có tại các nước Hồi giáo. Hôm 24 tháng 2, Tổ chức Caritas Quốc tế cũng bày tỏ lo âu về số phận của hơn 100 gia đình bị lực lượng IS bắt làm con tin nói trên.
London, Hội đồng Giám mục Anh Quốc kêu gọi các chính trị gia tại nước này quan tâm hơn đến người nghèo, bênh vực sự sống và người di dân tị nạn. Trong thư ngỏ dài 4 trang công bố hôm 24 tháng 2 vừa qua, chuẩn bị cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 7 tháng 5 tới đây, các giám mục Anh Quốc mời gọi các ứng cử viên để ý hơn tới tình liên đới và quan tâm đến tha nhân nhiều hơn. Riêng đối với các ứng cử viên công giáo, các giám mục kêu gọi họ kiểm điểm thái độ của mình chống nghèo đói và hiện tượng gạt ra ngoài lề xã hội. Cũng như giáo hội Anh giáo, các giám mục công giáo tại nước này phê bình con số cao những người ở dưới mức độ lợi tức tối thiểu để sinh sống. Con số này lên tới 5 triệu người hồi năm ngoái, theo Ủy ban về Lương bổng tại Anh. Hội đồng giám mục Anh cũng cổ võ chính sách di trú đúng đắn, tôn trọng quyền lợi và phẩm giá, cũng như bảo vệ người tị nạn và di dân. Không thể coi những người này phải chịu trách nhiệm về những vấn đề của xã hội. Thư ngỏ của các giám mục Anh cũng đề cập đến những vấn đề khác như tôn trọng sự sống, nâng đỡ hôn nhân và gia đình, hỗ trợ sự chọn lựa của các cha mẹ về việc giáo dục dựa trên đức tin cho con cái, tự do tôn giáo, đồng lương xứng đáng, bảo vệ môi sinh, v.v. Các giám mục Anh đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề phá thai và làm cho chết êm dịu, và các vị tố giác những mưu toan du nhập luật cho phép các bác sĩ giúp bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời tự tử.
Abuja, Đức Hồng Y John Olorun Femi Onayekan, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria bên Phi Châu, kêu gọi các nhà chính trị tránh những ngôn ngữ oán thù và sách động người dân chống đối nhau trong chiến dịch tranh cử hiện nay. Trong thánh lễ ngày 22 tháng 2 vừa qua để khai mạc đại hội của Hội đồng Giám mục Nigeria, Đức Hồng Y Onayekan nói, sự cạnh tranh gay go giữa các đảng phái chính trị không được làm cho họ quên rằng mục tiêu chung là công lý, hòa bình, thịnh vượng, hòa hợp, quản trị tốt và xây dựng một quốc gia mà chúng ta có thể hãnh diện. Vì thế không thể có chỗ đứng cho những chiến dịch tiêu cực. Những lời chửi rủa và chế nhạo nhau cần phải nhường chỗ cho cuộc thảo luận theo lý trí về những vấn đề có ích lợi cho tất cả chúng ta. Ngày 28 tháng 3 tới đây, các cử tri Nigeria sẽ đi bầu Tổng thống và Quốc hội. Sau đó, ngày 14 tháng 4, họ sẽ đi bầu các vị thống đốc và nghị viện của các tiểu bang. Giáo hội Công giáo tại nước này cho biết sẽ gửi 5.000 quan sát viên để theo dõi cuộc bầu cử tại 23 trên tổng số 36 bang trên toàn quốc. Trong thánh lễ khai mạc khóa họp của Hội đồng Giám mục, Đức Tổng Giám mục Ignatius Kaigama của giáo phận Jos, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, kêu gọi các đảng phái chính trị hãy coi mình như một gia đình làm việc cho công ích của đất nước.
Kiev, Đức cha Stanislav Sirokoradiuk thuộc Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương đề cao tầm quan trọng của ngành tuyên úy quân đội trong cuộc xung đột tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo quốc tế Media ở Roma, Đức cha Stanislav cho biết các linh mục đã viếng thăm các binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến và thăm các binh sĩ ở nhà thương, cầu nguyện với họ và chúc lành cho họ. Các linh mục tuyên úy không cầm súng, nhưng khí giới của họ là sâu chuỗi mân côi và nước phép. Đức cha Stanislav là giám mục giáo phận Kharkiv, Zaporizhia thuộc vùng Donetsk và Lugansk đang bị các lực lượng thân Nga chiếm đóng. Ngài cũng nói rằng các linh mục đã phân phát nhiều tràng hạt cho các binh sĩ và giúp những quân nhân có đeo tràng hạt ở thắt lưng. Đó là dấu hiệu liên kết chúng tôi, một đồ vật thánh, chứng tỏ rằng lời cầu nguyện của giáo hội có sức trợ lực.
Jakarta, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Indonesia mạnh mẽ phản đối các giới chức tư pháp, không cho phép một linh mục tuyên úy ban các bí tích sâu hết cho một tử tội người Brazil trước khi bị hành quyết. Tín hữu Công giáo người Brazil Marco Axel Moreira, 53 tuổi, bị kết án tử hình vì tội đưa 13 kg bạch phiến vào Indonesia và đã bị hành quyết hồi cuối tháng Giêng vừa qua. Hãng tin Công giáo Á Châu Ukan News truyền đi ngày 23 tháng 2 vừa qua cho biết, linh mục Carolus muốn giúp đỡ tinh thần cho tử tội, nhưng không được phép ban các bí tích sâu hết cho đương sự. Hôm trước ngày hành quyết, cha đã xin phép ban giám đốc nhà tù, nhưng ông này nói việc cho phép như thế thuộc thẩm quyền của các giới chức tư pháp. Cha Carolus xin phép biện lý cuộc nhưng không được trả lời. Vị đặc trách các nhà tù ở Indonesia nói rằng nhà tù đó đã có ba tuyên úy là Phật giáo, Hồi giáo và Tin lành. Ủy ban Công lý và Hòa bình của các giám mục Indonesia gọi đây là một vụ vi phạm nhân quyền đối với tử tội người Brazil, đồng thời ủy ban tái khẳng định lập trường của Giáo hội Công giáo chống án tử hình. Hồi năm 2013, các nhà lập pháp Indonesia chấm dứt thời kỳ hoãn thi hành án tử hình vì cho rằng cần phải có những biện pháp nghiêm ngặt hơn để chống lại những kẻ buôn bán ma túy.
Moscow, từ tháng 7 năm ngoái đến nay, Giáo hội Chính thống Nga đã trợ giúp ngân khoản tương đương với 842.000 euro cho dân chúng tại miền đông Ukraine. Đức Giám mục Patelemon, Giám đốc phân bộ xã hội thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow cho biết như trên hôm 20 tháng 2. Chủ nhật 22 tháng 2 vừa qua, Đức Thượng phụ Kirin tái kêu gọi các tín hữu chính thống trên toàn quốc lạc quyên giúp đỡ các anh chị em hòa bình ở Ukraine. Hiện nay, Giáo hội Chính thống săn sóc 600 người tị nạn từ miền đông Ukraine chạy tới thành phố Rostov ở miền nam Moscow. Đức Giám mục Pantelimon nói, chúng ta không được ngưng việc trợ giúp này vì số người tị nạn không suy giảm. Hồi đầu tháng 2 này, Đức Thượng phụ Kirin đã viếng thăm và ủy lạo các trẻ em bị thương trong các cuộc xung đột giữa các phiến quân phỏ Nga và quân đội chính phủ Ukraine ở miền đông nước này. Từ khi xảy ra cuộc xung đột hồi tháng 4 năm ngoái đến nay ở Ukraine, có hơn 100.000 người tị nạn sang Nga và gần 1 triệu người tị nạn khác chạy tới các vùng thuộc Cộng hòa Ukraine.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là vài sáng kiến của các tổ chức bác ái công giáo nhân dịp mùa chay.
Kính thưa quý vị thính giả, mùa chay đã bắt đầu được hơn một tuần lễ, một mùa được giáo hội tại các nước tận dụng để giúp các tín hữu canh tân cuộc sống nội tâm, đồng thời dấn thân trong các hoạt động từ thiện bác ái. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài sáng kiến trong các chiến dịch mùa chay tại một số quốc gia. Trước tiên tại Thụy Sĩ, chiến dịch mùa chay năm nay được Giáo hội Công giáo cùng với Tin lành và Giáo hội Công giáo cũ cùng phát động hôm thứ Tư lễ cho 18 tháng 2 vừa qua với chủ đề Ít hơn cho chúng ta, đủ cho tất cả mọi người. Ba tổ chức Bánh cho tha nhân của Tin lành, Chiến dịch mùa chay của Công giáo và tổ chức Être Partenaire, những người đối tác của Công giáo cũ, cho biết qua chủ đề chiến dịch này muốn mời gọi mọi người ý thức về lương thực của chúng ta đối với khí hậu, đồng thời đề nghị những phương hướng hành động và những viễn tượng mới để giảm bớt ảnh hưởng lương thực của chúng ta trên khí hậu. Thực vậy, nguyên thực phẩm của chúng ta tạo nên 1/3 số than khí trên thế giới và góp phần gây ra tình trạng trái đất bị hâm nóng, quen gọi là hiện tượng lồng kính, có ảnh hưởng trên khí hậu. Và hậu quả của hiện tượng này là các dân tộc ở các nước nghèo Nam Bán Cầu là những nạn nhân đầu tiên. Trong cuộc đời, một người dân Thụy Sĩ ăn trung bình 7 con bò, 8 con cừu, 27 con heo và hơn 1.000 con gà. Số lượng tiêu thụ này nhiều gần gấp đôi so với tình trạng cách đây 60 năm. Nguyên số lượng cỏ khô mà Thụy Sĩ nhập khẩu hàng năm từ các nước ngoài để nuôi súc vật tương đương với diện tích canh tác của cả nước Thụy Sĩ, một quốc gia rộng khoảng 40.000 cây số vuông. Tại Brazil chẳng hạn, những vùng cách đây vài năm là rừng nhiệt đới và thảo nguyên, nay trở thành những đồn điền mênh mông, trồng đậu nành. Qua sự kiện này, phương thế sinh nhai của các dân tộc địa phương bị phá hủy.
Công nghệ canh nông lương thực là một trong những tác nhân chính tạo nên sự thay đổi khí hậu. Xét về mặt tạo nên thán khí gây ra hiện tượng lồng kính, công nghệ này vượt hẳn toàn bộ hậu quả của các phương tiện giao thông chuyên chở của chúng ta. Chẳng hạn, phân bón và các chất hóa học khác người ta sử dụng để sản xuất lương thực và rơm khô, cũng như các phương tiện chuyên chở được dùng để nhập khẩu lương thực, gây ra khoảng 30% tổng số thán khí góp phần tạo nên hiện tượng lồng kính. Tất cả những điều đó có liên hệ tới việc sản xuất lương thực của chúng ta. Gần một nửa, tức là khoảng 43% ảnh hưởng môi sinh này là do thịt. Để hiểu tầm mức của vấn đề này, ba tổ chức của chiến dịch mùa chay ở Thụy Sĩ đặc biệt cứu xếp việc sản xuất thịt gà với mức tiêu thụ đã tăng gấp 10 lần trong 50 năm gần đây. Với khẩu hiệu Nhìn và Hành Động, ba tổ chức từ thiện Kitô mời gọi dân Thụy Sĩ hãy hành động, ví dụ bằng cách tiêu thụ thịt một cách điều độ nhưng với chất lượng cao hơn. Người ta có thể nấu ăn mà chỉ gây ảnh hưởng rất ít đối với khí hậu. Ba tổ chức từ thiện đã đề nghị một thực đơn khí hậu, nghĩa là mời gọi dân chúng hãy nấu ăn cho thân nhân theo một thực đơn trung lập về khí hậu, chỉ gồm những sản phẩm theo mùa, sản xuất ở địa phương và có tính hữu cơ. Họ cũng mời gọi sự dấn thân của dân chúng qua việc yêu cầu chính phủ liên bang Thụy Sĩ quyết tâm theo đuổi chính sách khí hậu công bằng hơn và đề ra những biện pháp hữu hiệu chống lại sự thay đổi khí hậu. Trong hội nghị quốc tế về khí hậu sẽ nhóm tại Paris bên Pháp vào cuối năm nay, Thụy Sĩ phải bênh vực sự phân chia quân bình hơn những phí tổn do sự thích ứng các thay đổi khí hậu. Thư thỉnh nguyện tựa đề để tiến tới một chính sách công bằng hơn về khí hậu đã được hơn 50 tổ chức phát động vào mùa thu năm 2014. Nhân dịp chiến dịch mùa chay này, tổ chức Bánh cho Tha Nhân của Tin Lành và chiến dịch mùa chay của Công giáo đã ấn hành tạp chí đầu tiên với tên là Viễn tượng Perspective, với mục đích bàn sâu về một đề tài thời sự. Trong số đầu tiên này, người ta thấy không những có những tin tức về tương quan giữa lương thực của chúng ta với những thay đổi khí hậu, nhưng còn có những phóng sự về những người bị ảnh hưởng vì sự thay đổi này ở các nước nghèo miền Nam bán cầu nữa.
Vấn đề bảo vệ môi sinh chống hiện tượng thay đổi khí hậu cũng là chủ đề của chiến dịch mùa chay năm nay do tổ chức Bác Ái Miserio phát động trên toàn nước Đức. Với thánh lễ khai mạc sáng Chủ nhật 22 tháng 2 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Osnabrück ở miền Bắc Đức, do Đức Giám mục sở tại Franz Josef Boder chủ sự. Khẩu hiệu của chiến dịch này là suy nghĩ mới mẻ, dám thực hiện những thay đổi. Và quốc gia được chọn làm tiêu biểu trong chiến dịch này là Philippines, là nước đã phải chịu cuồng phong Haiyan tàn phá hồi tháng 11 năm 2013, làm cho gần 8.000 người bị thiệt mạng và thiệt hại vật chất kinh khủng, 4 triệu người không còn gia cư. Thiên tai kinh khủng này đã đặc biệt thu hút sự quan tâm của Đức Thánh Cha Francisco, khiến Ngài đã đến tận nơi để viếng thăm và ủy lạo các nạn nhân trong cuộc viếng thăm tại Philippines hồi trung tuần tháng Giêng vừa qua. Để gây ý thức mạnh mẽ hơn nơi các tín hữu Đức, có hai giám mục đến từ Philippines cũng được mời đồng tế thánh lễ khai mạc chiến dịch do Đức Cha Boder chủ sự lúc 10 giờ tại nhà thờ chính tòa Osnabrück. Đó là Đức Cha Antonio Javellana Ledesma, tổng giám mục giáo phận Cayán de Oro, và Đức Cha Crispin Barrete Vasquez từ giáo phận Borongan. Trong cuộc họp báo để giới thiệu chiến dịch, Linh mục Pierre-Min Spiegel, giám đốc điều hành tổ chức Miserio, cho biết chiến dịch mùa chay năm nay không phải chỉ nhắm lạc quyên để tài trợ các dự án phát triển tại các nước nghèo, trong đó có các dự án giúp tái thiết vùng bị bão ở Philippines, nhưng trước tiên nhắm giúp dân chúng tại Âu Châu ý thức rằng sự tăng trưởng, hiệu năng và kiếm lợi tối đa trong các hoạt động kinh tế cũng góp phần tạo nên hiện tượng lồng kính, hâm nóng trái đất, đưa tới sự thay đổi khí hậu. Từ đó, người Âu cần phải thay đổi lối sống, cần mau lẹ thực hiện sự cải tiến quan trọng trong lĩnh vực này. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc chiến dịch, Đức Cha Boder nêu nhận xét, nhiều người không ý thức rằng nếu chúng ta không mau lẹ hành động trong tinh thần trách nhiệm, thì những hậu quả sẽ lớn lao và tiếp tục tái diễn trong lĩnh vực thay đổi khí hậu. Chủ đề chiến dịch mùa chay năm nay ở Đức cũng nhắm mời gọi mỗi người suy nghĩ xem đâu là điều có thể thay đổi trong lối sống và hoạt động của mình để mọi người trên thế giới có được một tương lai xứng đáng và lâu bền. Cha Spigen kể lại cảm tưởng của cha khi viếng thăm thành phố Tacloban bên Philippines, nơi đã xảy ra cuồng phong Haiyan, và viếng nấm mộ tập thể của các nạn nhân cuồng phong tại đây. Cha cảm thấy ấn tượng rất mạnh và một sự phẫn nộ trong tâm hồn khi thấy hàng ngàn thánh giá trên các nấm mộ có ghi ngày sinh của các nạn nhân, người thì 80, kẻ thì 60 và 30, kể cả những em bé 3 tuổi, tất cả đều có cùng một ngày qua đời là mùng 8 tháng 11, 2013. Philippines với 7.000 hải đảo đứng hàng thứ 5 trên thế giới trong danh sách các nước bị nạn thay đổi khí hậu đe dọa nhiều nhất. Trong chiến dịch mùa chay kéo dài đến lễ phục sinh, có những cuộc lạc quyên tại 10.000 cộng đoàn giáo xứ công giáo ở Đức để tài trợ các dự án giúp phát triển do Tổ chức Bác ái Misericordia đề xướng. Việc tài trợ và tiến hành các dự án này được tiến hành với sự cộng tác của các tổ chức từ thiện đối tác ở địa phương.
Sự thay đổi khí hậu với những hậu quả tai hại trên các nước nghèo cũng là chủ đề chiến dịch mùa chay năm nay do Tổ chức Bác ái Công giáo Trocare phát động ở Ireland. Trong lời giới thiệu chiến dịch năm nay được đăng trên mạng, Tổ chức Trocare chọn một chứng nhân tiêu biểu là em Malet, 13 tuổi, sống tại miền Bắc nước Ethiopia bên Phi Châu, trong một vùng đang chiến đấu chống nạn hạn hán vì những thay đổi khí hậu. Trên trang mạng để giới thiệu chiến dịch mùa chay năm nay, Tổ chức Trocare viết, trên toàn thế giới, các cộng đoàn nghèo nhất và dễ bị thương tổn nhất đang chiến đấu chống nạn hạn hán, cuồng phong và đụt lội. Cộng đoàn của em Malet cũng đang hết sức cố gắng, vất vả hơn bao giờ hết để tự lập. Nhưng những cơn mưa ngày càng hiếm hoi ở đây ngăn cản sự gia tăng canh tác và mức thu hoạch. Tổ chức Trocare kêu gọi các tín hữu hỗ trợ để cứu giúp dân chúng tại những vùng nghèo khổ nhất thế giới và trợ giúp họ trong việc thích ứng với những thay đổi khí hậu và canh tác được lương thực cần thiết cho cuộc sống. Đối với các trẻ em như Malet, bài trừ nạn hạn hán có nghĩa là có thêm thực phẩm và được sức khỏe tốt hơn. Tổ chức Trocare cũng nhắc lại vài con số do Tổ chức Sức khỏe Thế giới công bố, theo đó, những hậu quả của nạn thay đổi khí hậu mỗi năm làm cho hơn 150.000 người chết. Nguyên trong năm 2011, 10 triệu người đã phải đương đầu với nạn hạn hán, trong khi tại Philippines thì bị cuồng phong Haiyan hồi tháng 11 năm 2013 tàn phá. Tổ chức Trocare do Hội đồng Giám mục Ireland thành lập năm 1973 và ngày nay đang hoạt động tại hơn 20 nước trên thế giới, cung cấp những phương tiện sinh sống, thăng tiến các quyền con người và các cơ hội đồng đều, chiến đấu chống bệnh SIDA, những thay đổi khí hậu và cứu trợ trong những hoàn cảnh khẩn cấp.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại câu chuyện ơn gọi của một nữ tu người Ý ở Roma, tựa đề Tình yêu kêu gọi tình yêu.
Tình yêu là trung tâm cuộc sống con người, là giới răng cao cả nhất, là ơn gọi thực thi bản vị mỗi người. Trong thực tại cuộc đời, nam cũng như nữ, mỗi người khám phá ra chương trình của Thiên Chúa. Ngài kêu mời chúng ta sống tình yêu và đáp lại tình yêu bằng một tâm lòng quảng đại, sẵn sàng bước theo tiếng Chúa với một quyết tâm sống thật hoàn hảo. Sau đây là câu chuyện tình yêu kêu gọi tình yêu của một nữ tu. Chị viết, con chào đời tại Roma, thủ đô nước Ý. Thân mẫu con được cứu sống cách lạ lùng nhờ lời chuyển cầu của cha thánh Pio lúc vừa sinh hạ con được vài giờ. Rất có thể cha thánh Pio không nỡ thấy con phải mồ côi mẹ quá sớm, và bởi vì Thiên Chúa đã vạch cho con chương trình được Ngài tuyển chọn. Đó là trở thành nữ tu thông phần vào giao ước tình yêu vĩnh cửu của Đấng là chủ tể muôn loài. Con trải qua thời thơ ấu vô cùng đạo đức. Ba má con thường mang con và các anh chị con đi theo mỗi khi các vị đến nhà thờ tham dự thánh lễ và chầu mình Thánh Chúa. các buổi cử hành phụng dụ gieo vào lòng con những tư tưởng thật cao đẹp. Con như trực giác, bằng cái nhìn thơ trẻ, tình yêu vô biên Thiên Chúa dành cho mỗi thụ tạo cũng như lòng từ bi bao la của Người. Con thường đắm mình trong kinh nguyện tình yêu, kinh nguyện liên lỉ kèm theo những giọt nước mắt trìu mến của một đứa bé nhạy cảm. Trong tuổi thơ vàng ngọc ấy, con thường theo gia đình tham dự các cuộc dạo chơi trong rừng hay cắm trại ngoài đồng vào những dịp lễ lớn. Trong những lúc ấy, con có thói quen tìm một nơi vắng vẻ trong rừng và cầu nguyện thật sốt sắng với Đức Chúa Giêsu. Con cảm thấy như được kêu mời dâng lên Đức Chúa Giêsu những bông hoa bé nhỏ kết bằng những việc đạo đức của riêng con. Bên cạnh hình ảnh dấu ái của Đức Chúa Giêsu là hình ảnh trìu mến của Đức Mẹ Maria. Con dành cho Đức Mẹ một tâm tình thảo kính đặc biệt. Ban đêm, khi mọi người trong gia đình đã ăn giấc đẹp, con một mình rón rén bước ra phòng khách. Nơi đây có bức tượng Đức Mẹ rất đẹp, đầu đội Triều Thiên 12 ngôi sao dạ quang. Con ngồi gọn trong chiếc ghế bành lớn của ba và thầm thì cầu nguyện trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng. Con âu yếm gọi Đức Mẹ là Mẹ Tuyệt Mỹ. Sau cái thời thơ ấu vàng son ấy là thời kỳ của lứa tuổi dậy thì. Đây là thời kỳ bất ổn và khủng hoảng, nhưng lại chứa ẩn nhiều yếu tố quyết định cho nhân cách tương lai của một con người. Rồi đến tuổi 18, bước vào giai đoạn trưởng thành. Vào lúc này con bị ảnh hưởng, bị mê hoặc bởi những tư tưởng triết học, không mấy gần gũi với giáo lý của Kitô giáo. Thế là con lơ là với việc cầu nguyện và lý tưởng đời tu cũng dần dần biến mất khỏi lòng con. Đối với con lúc này, cuộc sống con người dệt nên bởi các hoạt động và thành công. Con hoàn toàn từ bỏ quan niệm cho rằng Thiên Chúa ban cho con người tài năng là để phục vụ Ngài. Do đó, như bao nhiêu nữ sinh viên đồng tuổi, con bắt đầu tìm kiếm một vị hôn phu, và chúng con sống kinh nghiệm đính hôn. Nhưng cuộc đính hôn thất bại. Từ thất bại này, con bắt đầu trở lại với chính mình và khám phá ra những giá trị đích thực của cuộc đời, đặc biệt giá trị của tiếng Chúa kêu mời vào nếp sống trọn hảo của đời tu. Giờ đây con hiểu rằng, một khi Thiên Chúa đã tuyển chọn, thì con người không thể nào kháng cự lại được. Con cũng hiểu rằng, một ơn gọi được nung nấu từ 20 năm qua không thể là một ảo tưởng, không thể một sớm một chiều tan ra mây khói. Mỗi người sống trên mặt đất đều mang ơn gọi quý giá của mình trong một chiếc bình dễ vỡ. Đây cũng là trường hợp của con. Mỗi người phải chu toàn bổn phận không theo não trạng của thế gian này, nhưng phải phù hợp với chương trình của Thiên Chúa. Con thầm hiểu rằng đời tu đích thực không gì khác là một cuộc sống yêu thương đáp lại tình yêu. Từ khi ý thức như vậy, con nghĩ rằng ơn gọi tu trì vẫn còn nằm sâu tận nơi ẩn kín của lòng con. Thế là con tìm kiếm một sức mạnh mới, một quyết tâm mới để có thể đi đến chỗ thực hiện cho bằng được lý tưởng đời tu. Thế nhưng cuộc chiến đấu thật cam go. Con vẫn còn bị quyến rũ bởi cuộc sống hào nhoáng trước mắt và cuộc sống gần như bất định của đời tu trong tương lai. Con cứ dùng dần như thế cho mãi đến ngày 2 tháng 8 lễ Đức Mẹ Nữ Vương các thiên thần, thì con nhận được một phép lạ. Con chính thức từ bỏ tất cả và gia nhập tu viện. Mọi trở ngại tan biến hết. Giờ đây con là nữ tu nhờ ơn lành của Đức Mẹ Maria. Đức Chúa Giêsu Kitô chiến thắng. Đức Chúa Giêsu Kitô hiển trị. Nhờ Đức Mẹ Maria, con trở thành hiền thê của Đức Chúa Giêsu. Đó là câu chuyện tình yêu đẹp nhất đời con, câu chuyện tình yêu thọ sinh đáp lại tình yêu Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi Xin Chọn Người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về gia nghiệp đời tôi.
Các bạn thân mến, sau khi Gioan Tẩy Giả đã làm phép rửa cho Đức Giêsu nơi dòng sông Giô-đan, ông đã làm chứng rằng Đức Giêsu chính là Chiên Thiên Chúa, đấng sẽ xóa tội trần gian. Ngài là đấng mà Gioan Tẩy Giả đã từng loan báo sẽ đến sau ông, nhưng cao trọng hơn ông gấp bội phần, thậm chí ông còn chẳng đáng để cúi xuống cởi quai dép cho người. Lời chứng này của Gioan đã làm chính hai môn đệ của ông nảy sinh tò mò, vì thế họ đã bước theo Đức Giêsu khi nghe thầy của mình giới thiệu như thế. Họ bước đi theo Đức Giêsu có lẽ đã được một quãng đường, thì Đức Giêsu quay lại chợt thấy hai ông liền hỏi: "Các bạn tìm gì thế?" Họ đã đáp lại: "Thưa thầy, thầy ở đâu?" Người đã mời gọi họ: "Hãy đến mà xem." Nghe lời giới thiệu của Gioan Tẩy giả, các ông đã lên đường ra đi, đến với Chúa Giêsu, và quan trọng hơn, các ông đã ở lại với Ngài. Cuộc gặp gỡ giữa các môn đệ với Chúa không chỉ là một vài lời thăm hỏi xã giao, nhưng họ đã ở lại, quan sát, lắng nghe, suy nghĩ, và nhờ đó, họ đã thực sự xác tín chàng thanh niên có tên là Giêsu đang hiện diện giữa họ đích thực là đấng Messia mà họ đang mong chờ. Các môn đệ đã thực sự tìm kiếm và họ đã gặp. Họ tìm kiếm chân lý và họ đã gặp được đấng là nguồn của chân lý. Họ tìm kiếm sự sống và họ đã gặp được đấng ban sự sống. Họ tìm kiếm hạnh phúc, bình an và họ đã gặp được đấng ban bình an, một thứ bình an mà thế gian không thể ban cho họ. Một trong hai môn đệ là Andrê, sau khi đã gặp gỡ và ở lại với Chúa, ông đã trở về và gặp Simon, anh mình trước hết, và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp đấng Messia, nghĩa là đấng Kitô." Một lời khẳng định chắc nịch và đầy sự xác tín, vì ông đã ở với Đức Giêsu và Ngài đã gợi lên trong lòng ông một niềm vui khó tả. Niềm vui khó tả ấy cũng diễn tả rằng các môn đệ đầu tiên đã tìm thấy và bắt đầu xác tín. Chỉ có Chúa là gia nghiệp và phần phúc của chính mình. Các bạn thân mến, một câu hỏi xem ra hơi bất thường. Đúng ra, Chúa Giêsu phải hỏi: "Tại sao các anh lại đi theo tôi?" Khi đặt câu hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Một câu hỏi xem ra đơn giản, nhưng Chúa Giêsu đã muốn các ông làm một điều hết sức quan trọng, đó là xác định rõ mục đích của cuộc đời các ông. "Các bạn tìm gì thế?" không chỉ là câu hỏi dành riêng cho hai môn đệ, nhưng được dành cho mỗi người chúng ta. Ta đang tìm kiếm gì trên cõi đời này? Ta đang mãi miết theo đuổi những cái chi? Tiền bạc, danh vọng, những thú vui hay sắc đẹp sẽ tàn lụi theo thời gian. Danh vọng và quyền lực thì nay còn mai mất. Để thấy rõ hơn chúng ta đang tìm gì, chúng ta có thể nhìn lại các lời cầu nguyện của mình. Nếu trong lời cầu nguyện của chúng ta, tất cả đều bắt đầu bởi chữ xin: "Xin cho con được mạnh khỏe, xin cho con được làm ăn thành công", hay là "Xin trời nắng, xin trời mưa, xin trúng số", thì những điều ta đang tìm kiếm chỉ mới giới hạn ở cuộc sống hiện tại, một cuộc sống rất hay thay đổi. Nhìn lại mình, ta sẽ thấy có lẽ chúng ta vẫn còn đi theo chứ chưa đi tìm Chúa. Ta vẫn còn đi theo gia đình và những người chung quanh đến nhà thờ, đến với các sinh hoạt tôn giáo nhiều năm nay, nhưng tâm hồn, ý muốn của ta chưa thật sự một lần đi tìm Chúa. Chỉ vì đi theo, nên thời gian đến với Chúa của mỗi người chúng ta thật nặng nề, và đời sống chúng ta chưa có sự đổi mới thật sự. Chúng ta còn ngại hy sinh, còn sợ chia sẻ. Chúng ta còn tính toán so đo hơn thiệt về những danh vọng của cải ở cuộc sống này. Cũng chỉ vì chưa tìm, nên chúng ta cũng chưa gặp Chúa. Nhìn lại kinh nghiệm của hai môn đệ của Gioan ngày xưa, có lẽ ta phải bắt chước các môn đệ đến và ở lại với Chúa. Nghĩa là, có một lần trong đời, loại bỏ tất cả những lo lắng về cuộc sống vật chất này, dành thời gian để xác định rõ mục đích cuộc sống của mình. Ta phải trả lời cho được câu hỏi: "Tôi sống để làm gì?" Mặt khác, để đạt được mục đích cuối cùng của cuộc sống, mỗi người chúng ta còn phải kiểm điểm và củng cố lại hằng ngày trong giờ kinh sáng tối. "Các bạn tìm gì thế?" mãi mãi vẫn là câu hỏi đang được gửi đến cho mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta hãy trả lời thật lòng mình với Chúa. Nếu ta vẫn mãi miết tìm kiếm những thứ mau hư mất trên trần gian này, thì đây là cơ hội để ta thay đổi bằng cách tìm cho mình một điều gì trường tồn và thật chắc chắn, không bị thời gian hủy diệt và cũng không ai có thể chiếm đoạt mất. Ta chẳng thể vun vén cho đời mình gia nghiệp nào khác hơn ngoài chính Thiên Chúa. Thánh Augustino sau một đời tìm kiếm sự khôn ngoan nơi các nhà hiền triết hùng biện đã thốt lên: Vì Chúa đã tạo dựng nên chúng con cho Chúa, nên bao lâu chúng con chưa được nghỉ yên trong Chúa, thì lòng chúng con những bồi hồi khắc khoải. Các bạn có khắc khoải bồi hồi như Thánh Augustino không?
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa tác sinh muôn loài, vì yêu con tê Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chết treo vô hình, vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại tình yêu. Sông nào chẳng đủ miền xuôi, con người có thua nắm dần đưa chiếc lá bay qua rồi, đời vương vương như áng mây bên trời, tim con bồi hồi sao xuyên mãi thôi. Ân tình Chúa đủ chẳng vơi, con nào thâu lòng trời cao, tình yêu thương vẫn thiết tha chào, tình dâng cao cho ngất ngây tâm hồn, gieo vui một niềm cảm mến vô bờ. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con.
Lạy Chúa, Chúa là gia nghiệp đời con. Ngoài Chúa ra con tìm đâu được hạnh phúc. Xin cho con luôn biết chọn Chúa làm gia nghiệp trong cuộc sống, là niềm vui và là hạnh phúc duy nhất của đời.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa.
Vì yêu con Chúa tác sinh muôn loài, vì yêu con tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa.
Vì yêu Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại tình
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Bruxelles, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu gọi tắt là Comece lên án mọi hình thức mang thai cho người khác là vi phạm trầm trọng phẩm giá con người. Damascus, lực lượng IS của cái gọi là nhà nước Hồi giáo đã tấn công và chiếm hai làng Kito Assyri thuộc miền Khabur bên Syria và bắt giữ hàng chục gia đình làm con tin. London, Hội đồng Giám mục Anh Quốc kêu gọi các chính trị gia tại nước này quan tâm hơn đến người nghèo, bênh vực sự sống và người di dân tị nạn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.